Anh ấy không đơn độc. Văn Lê. Vất vả lắm, tổ trinh sát của Hoán mới chui ra khỏi rừng cây Oro đầy gai sắt. Hoán cho đơn vị dừng lại, thay quần áo. Họ chuẩn bị luồn sâu vào hậu phương địch. Khi làm nhiệm vụ, họ được phép dùng trang phục của địch. Trời sáng hẳn, trước mặt Hoán là một trảng cỏ đầy sương ẩm ướt. Không thể cắt rừng khi sương còn đẫm và trời sáng rõ ràng. Hoán bàn với Lợi, nghĩ lại xem động tĩnh ra sao, rồi sẽ chờ đến tối, đi tiếp. Lợi đồng ý, cả hai cùng chui vào bụi cây cỏ hôi, bịt mùng nằm nghỉ. Tuy rất mệt, Hoán vẫn không sao chợp mắt được. Trong khi Lợi gối đầu lên bao xe đạn, ngủ ngon lành. Gần về trưa, Hoán mơ hồ, như nghe có tiếng người chặt cây vọng lại. Hoán nhổm dậy, giỏng tai nghe, đúng là tiếng người chặt cây. Nhưng không phải là tiếng chặt của nhiều người, mà chỉ có một người. Hoán đánh thức Lợi, cả hai cùng chui ra khỏi bụi cây và ngồi xuống bên một gốc săn lẻ lớn. Tiếng chặt cây mỗi lúc một gần, họ đã nghe được cả tiếng cây đổ và cả tiếng người huýt sáo xẻ sang. Tự nhiên, Hoán nảy ra ý định bắt tù binh. Anh nói nhỏ với Lợi về ý định ấy. Lợi gật đầu một cách lưỡng lự. Cậu cho rằng mạo hiểm phải không? Bất giác Hoán hỏi. Lợi khẽ mỉm cười. Đúng như vậy. Nhưng không sao đâu. Tôi đã nghĩ rồi. Hoán nắm chặt tay và trình bày kế hoạch của mình. Lợi gật đầu. Xong, cả hai cùng lặng lẽ cắt về phía có tiếng chặt cây. Hoán đang đi. Bỗng nhiên, anh ngồi thụp xuống. Bình thản, lấy trong thắt lưng ra một cuộn dây mìn. Ngồi gỡ. Lợi ngạc nhiên trước hành động ấy. Anh vội đến bên Hoán, vừa ngồi xuống, Lợi đã nghe Hoán nói nhỏ. Bồn bốt đấy, bình tĩnh, nó đã phát hiện ra mình. Từ xa, một tên địch đang cầm dao, từ từ tiến lại. Hoán và Lợi vẫn cúi đầu thản nhiên, ngồi gỡ dây mìn với vẻ say sưa. Rồi sau những phút rụt rè, tên địch mạnh dạn bước tới gần hai người. Nó nhoẻn miệng cười. Hoán cũng cười thân mật rồi, anh cúi xuống. Tiếp tục công việc, tên địch bước đến phía sau họ đứng xem. Bị rối à? Tên địch hỏi. Hoán khẽ xoay người gật đầu. Bằng một cú đánh bất ngờ, anh quật tên địch ngã ngửa. Nhanh như chớp, Lợi chồm lên bịt miệng tên địch lại. Ta đi thôi, Hoán nói trong hơi thở gấp. Tên địch vẫn chưa hết bất ngờ. Cách đây chừng nửa phút đồng hồ, hắn vẫn nghĩ rằng những người bắt hắn là đồng đội. Đưa tên địch đi thật xa, đến một quả đồi cỏ, Hoán cho dừng lại và bắt đầu hỏi cung. Mày nghĩ gì về chúng tao? Hoán hỏi. Tên địch ngồi im một lát, môi khẽ động đậy. Các ông là trinh sát Việt Nam. Đúng, chúng tao là trinh sát Việt Nam. Bởi vậy, chúng tao muốn biết tất cả những gì mà mày biết. Mày phải khai rõ, khai thật và khai hết những điều cho chúng tao hỏi. Lấy danh dự người lính, tao sẽ bảo vệ tính mạng cho mày. Mày hiểu không? Dạ. Tên địch run run trả lời. Trước hết, mày cho biết họ tên. Dạ thưa. Khăn đun chia. Đơn vị. Tiểu đoàn bảo vệ quân khu Tây Bắc. Cấp bậc. Trung đội trưởng. Đơn vị có bao nhiêu người? Trang bị. Dạ. 120 người. Chia làm 3 đại đội. Trang bị mỗi tiểu đội có 4x40. Còn lại là AK, có lắp thêm phụ tùng để bắn AT. Đơn vị đứng chân? Dạ, cách chỗ các ông bắt tôi hơn 1 km về phía Tây. Rồi, bây giờ mày sẽ vẽ sơ đồ chúng tao xem. Tên địch tỏ ra là người hiểu biết khá rõ về quân sự. Hắn nắm được tất cả địa hình, thế bố trí lực lượng, bãi miền, tổng đài, phòng giao ban và cơ quan chỉ huy. Vừa vẽ, tên địch vừa giảng giải những chỗ cần thiết để minh họa thêm những điều Hoán thấy nghi ngờ. Lợi ngồi nghe một cách chăm chú. Chỗ nào Hoán chưa khai thác sâu, anh lại hỏi để nắm rõ. Sau khi biết được tất cả những điều cần thiết, Hoán thấy cần phải kiểm tra lại lời khai của tên địch một lần nữa bằng cách bắt nó dẫn đường. Để trấn tĩnh tên địch, Hoán nhắc lại điều anh đã hứa là sẽ bảo đảm tính mạng cho nó. Tên địch nhận lời. Đêm hôm ấy, Hoáng và Lợi đã đến được tất cả các mục tiêu cần thiết cho nhiệm vụ. Gần về sáng, công việc đã hoàn tất, cả căn cứ đầu não của quân khu Tây Bắc địch đã nằm gọn trên tấm bản đồ tác nghiệp trong óc của Hoáng. Và giữ đúng lời hứa, anh quyết định thả tên địch. Như vậy là mày đã khai đúng sự thật. Hắn nói, bây giờ chúng tao trả tự do cho mày. Đi đâu, tùy mày định liệu. Nghe nói, Khanh Đôn Chia bàng hoàng cả người. Gương mặt hắn luôn tái mét vì lo sợ. Bỗng đỏ lên vì xúc động. Mồ hôi hắn vã ra, hắn sụp sùi. Các ông bảo tôi bây giờ đi đâu được? Về đơn vị ư? Ngừng một lát để suy nghĩ. Khăn Đun Chia kết thúc. Không, tôi không thể trở về sống với Bon Bot. Chúng nó sẽ giết tôi. Chúng nó sẽ giết vì sự vắng mặt một ngày trời của tôi. Còn trở về quê hương, tên địch lắc đầu. Quê hương, tôi không còn ai thân thuộc nữa. Chúng nó đã giết hết những người thân trong gia đình tôi. Bây giờ tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ sống ở đâu cho hết phần đời còn lại? Khăn Đun Chia nức lên. Sự đau xót thành thật của tên địch đã làm cho Hoáng xúc động. Sẽ phải hành động như thế nào đây để có thể cứu được con người này? Nếu các ông đã không giết tôi, tên địch nói, thì các ông hãy cứu lấy tôi, hãy cho tôi đi theo, được không? Tên địch nài nỉ. Tình thế đã đưa Hoáng vào con đường khó xử, cho tên tù binh đi theo, tự mình gây thêm khó khăn, còn bỏ hắn thì lại không đành lòng. Nếu đã không giết hắn thì phải cứu lấy cuộc đời của hắn. Nếu không, anh sẽ bỏ rơi một con người. Hoáng đưa mắt nhìn Lợi. Lợi cũng nhìn Hoáng phân vân. Dường như Lợi cũng đang trông chờ ở sự quyết định của Hoáng. Cậu thấy thế nào Lợi? Để hắn đi theo có khó khăn gì không? Tất nhiên là có khó khăn cho chúng ta. Nhưng về lâu về dài, có thể hắn sẽ giúp cho chúng ta được nhiều việc. Ngẫm nghĩ được một lần nữa, hắn quay sang nói với Khăn Đun Chia, chúng tao đồng ý để mày đi theo, như thế được chưa? Tên địch mỉm cười, nước mắt lã chả. Sum Giang Con Chia A Tê Bà Rama, xin muôn ngàn lần biết ơn các ông. Suốt đêm ấy, họ bươn rừng theo hướng sao trời mà đi. Hoáng chỉ cho dừng lại nghỉ một lát để ăn một chút lương khô rồi tiếp tục đi. Gần về sáng, họ đã tới được thượng nguồn con suối Chì Long Đan gần binh độ 170. Khu vực này, Hoáng đã qua lại nhiều lần. Mùa khô năm ngoái, anh đã cho bộ đội ngủ đêm tại đó. Đêm ấy, Hoáng đến vào lúc 11 giờ. Sáng ra thức dậy, anh hết sức ngỡ ngàng vì đang ở một rừng ban đỏ. Hoáng sung sướng ngây ngất, ngắm nhìn cánh rừng suốt hàng tiếng đồng hồ. Trở lại đây lần này, kỷ niệm say mê, rạo rực, bỗng sống lại trong lòng anh. Một tiếng động nhỏ ở phía trước làm Hoáng dừng lại. Vừa kịp nép mình vào một gốc cây gần nhất, thì anh đã nghe thấy tiếng quát gọn lõn. Đứng lại! Địch! Hoáng vừa kịp thốt lên, theo phản xạ, thì tiếng luồng đạn địch đã bay tới tấp quanh anh. Hoáng xiết cò, Lợi cũng kịp thời chi viện cho anh. Bọn địch rất đông, thấy có hai khẩu súng nổ. Chúng vừa rút còi, vừa hét âm ỉ bằng tiếng Việt. Biết khó có thể cầm cự được với địch, Hoáng vừa bắn, vừa ra ám hiệu cho Lợi rút đi. Hiểu ý, Lợi đưa Khăn Đun Chia bươn nhanh về hướng nam, nơi vòng vây địch còn sơ hở. Chờ cho Lợi và Khăn Đun Chia đi xa, Hoáng bắt đầu rút, nhưng không kịp nữa rồi, cả tiểu đoàn địch đã bọc kính lấy anh. Hoáng ra sức vùng vẫy, một mình một súng, lúc ẩn lúc hiện. Hoáng kiên quyết không cho quân địch bám sát mình, nhưng rồi vòng vây chúng vẫn cứ co dần lại. Đừng chạy nữa! Tiếng bọn địch vẫn la ó ôm sờm xung quanh anh. Hoáng lẫn vào bên trong một gò mối chờ địch, nhưng tên địch dàn hàng ngang đã cách anh chừng khoảng 30 mét. Hoáng đợi cho chúng sâu thêm chút nữa. Hoáng đứng thẳng dậy, xiết cò. Anh chỉ nhận thấy 3 tên địch trúng đạn ngã nhào, còn những tên khác nằm thụp xuống. Trong lúc chúng đang tìm chỗ ẩn nấp, thì Hoáng vọt chạy. Anh đạp qua 3 chỗ tên địch vừa trúng đạn, rồi biến đi thật nhanh. Bọn địch bắn như tưới đạn về phía Hoáng. Hoáng vừa bắn, vừa chạy. Một quả B-40, hai quả, rồi ba, bốn quả. Nổ tứ tung phía trước, phía sau anh. Hoáng cứ chạy, bọn địch lại phong tỏa cao điểm. Vòng vây quân địch khép lại dần. Hoáng chỉ còn lại băng đạn cuối cùng. Đến lúc này, anh biết mình khó thoát. Nhưng Hoáng vẫn ra sức, xé vòng vây địch. Cỏ mọc đến tận thắt lưng đã cản bước Hoáng. Giữa cuộc sống và cái chết đã thôi thúc anh, gìn giữ cho anh được tỉnh táo và tăng sức cho anh chạy. Lên tới cao điểm, Hoáng bị trúng đạn. Anh lảo đảo ngã xuống bên một hòn đá. Bọn địch chạy đổ xô về phía anh. Hoáng mím môi, dùng chân còn lại đạp thật mạnh vào hòn đá. Hòn đá lăn xuống chân đồi, theo vết đá lăn, bọn địch đổ xô xuống. Hoáng đã đánh lừa được bọn địch. Anh lấy hết sức, đứng dậy, chạy ngược về phía sau. Bị đánh lừa, bọn địch vừa tức, vừa bắn, vừa chạy lên đồi. Hoáng chạy xuống, bất ngờ, anh vấp ngã, cả người anh đổ nhào, rồi cứ thế lăn đi. Hoáng không biết mình đã lăn như thế bao lâu. Đến lúc tỉnh dậy, anh lại thấy bọn địch hét từ trên đỉnh đồi. Không còn súng, Hoáng chỉ còn lại một quả lựu đạn duy nhất bên thắt lưng. Hoáng rút chốt lựu đạn, cầm trong tay, tiếp tục chạy xuống dốc. Vòng vây bọn địch lại tỏa ra. Hoáng không hiểu tại sao chúng lại chừa cho anh một con đường để chạy. Đến chiều, chúng đã dồn anh về một góc rừng. Bọn địch không còn hăm hở nữa. Chúng đi lững thững và bắn lẻ tẻ về phía Hoáng. Chạy được một đoạn, Hoáng đụng nhiều tấm biển mang ký hiệu nguy hiểm. Anh mới hiểu, bọn địch đã cố ý lừa anh vào bãi mìn. Hoáng chần chừ trong giây lát. Vì lòng khao khát sống, anh quyết định bươn qua. Chạy được một đoạn, anh vẫn chưa thấy một quả mìn nào nổ. Hoáng ngoái lại, đằng sau anh, bọn địch vẫn tiếp tục bám theo. Cầm quả lựu đạn trong tay, Hoáng nghĩ mình không nên chạy nữa. Anh linh cảm, có nhiều quả mìn ở phía trước đang chờ anh. Lại phải đánh lừa địch, Hoáng nghĩ. Anh thận trọng bò vào một gốc cây cục và thảy nhẹ quả lựu đạn. Một tiếng nổ trùm lên, kéo theo một tiếng nổ rùng rợn nữa. Đất đá bay tung tóe, rồi lụp bụp vào người Hoáng. Hai đụng khói đen trùm lên những cây lè tè, sơ xác. Bọn địch chỉ chờ có tiếng nổ ấy. Đến lúc này, chúng đứng lại, nhìn về phía anh, nói với nhau điều gì đó, rồi quay về. Hoáng cứ nằm bên gốc cây như thế suốt 2 tiếng đồng hồ. Hoáng không hề nghĩ tới vết thương ở chân mình đang rỉ máu. Trong thâm tâm anh lúc này chỉ còn một ước muốn duy nhất là mong sao lại đưa được tên tù binh an toàn trở về đơn vị. Anh đặt niềm tin rất nhiều ở Lợi. Được nghỉ ngơi sau một thời gian dài chạy giặc, Hoáng thấy người đỡ mệt. Đến lúc này anh mới nhẹ nhàng bò đi. Anh thận trọng dùng hai tay để dò mìn. Đúng như đã dự kiến, rất nhiều mìn nằm trên con đường anh đi. Hoáng gỡ liền một hơi 5 quả. Thấy chân tay mình rung lên, anh nằm nghỉ trấn tĩnh lại. Xong, lại tiếp tục gỡ, anh gỡ được hơn 20 quả. Hoáng bắt đầu thấy đói, thấy khát. Cái đói và cái khát giằng co trong ý nghĩ của anh. Ở giữa rừng một mình, trong tay không có một tấc sắt, lại bị thương. Hoáng không có cách nào tìm ra thức ăn được. Trời về tối, rừng âm u tiếng muỗi. Mệt, Hoáng không thể tiếp tục đi nữa. Anh buộc phải nằm lại ở đây. Hoáng bẻ lá cây làm chỗ nằm, quên cả muỗi đốt, Hoáng ngủ thiếp đi. Hoáng thức dậy, trong khi trời đang chuyển gió, rừng cây vật vã, ngã nghiêng, những cành khô bị gió bẻ rơi lụp bụp xuống mặt rừng. Sấm nổ âm âm trong không gian, gió vẫn rít và những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Rừng trắng xóa mưa bay, Hoáng ngồi co ro, mưa đã thấm hết bộ quần áo rách trên người anh và chảy thành dòng xuống bụng. Hoáng hét rung lên, hàm răng đập vào nhau lập cập. Hoáng cứ ngồi chịu trận trong cơn mưa rừng tầm tã như thế. Gần sáng, trời tạnh mưa, chim rừng líu lo hót. Hoáng vịn đầu gối đứng dậy, nhưng không nổi. Anh vịn vào một thân cây nhỏ đứng lên. Hoáng chóng mặt, anh lảo đảo chực ngã. Hoáng nhắm mắt, để lại trấn tĩnh. Chờ cho cơn chóng mặt qua đi, anh bắt đầu khởi hành. Đi được một đoạn, Hắn phải bẻ cây để chống. Cứ thế, anh túc tắc bước. Nghĩ tới đơn vị, anh thấy mình khỏe hẳn lên. Những bước chân trở nên vững chắc, kỳ lạ. Hoáng đã vượt qua cánh rừng đại ngàn. Anh bắt đầu tiến vào khu rừng lao trùng điệp. Trời nổi gió, lao cọ vào nhau xào xạc. Hoáng phải bỏ lại cây gậy chống ở dọc đường. Anh vịnh vào từng cây lao, giống hướng để bước. Những cây lao già, lá sắc như dao cứa vào da thịt anh. Hoáng không nghĩ gì tới chuyện ấy nữa. Toàn tâm trí anh chỉ tập trung vào việc làm thế nào để có thể cắt về đến căn cứ mà không bị chết ở dọc đường. Trời chiều, gió nổi càng lớn, cả rừng lao rung lên, vặn mình, vật vã như cồn sóng trắng. Hoáng có cảm giác đang bơi giữa biển đúng hơn là đang bươn trong rừng. Vừa nhô ra khỏi đường mòn, bất ngờ Hoáng đứng sững lại. Trước mặt anh, chừng 20 mét, một toán địch đang ngồi quay tròn ăn mía, súng để bên cạnh. Những tên địch nhìn thấy anh tròn xoe mắt giật mình hoảng hốt, nhanh như cắt. Hoáng phóng tới, chộp khẩu súng của một tên địch gần nhất và nhả đạn. Rõ ràng sự việc diễn ra quá bất ngờ để các tên địch có thể có được những phản ứng tự vệ cần thiết. Chúng chỉ còn biết ngồi kéo lê đích trên nền đất. Tới khi kịp hoàn hồn thì những tên còn sống sót mới quờ lấy súng và chạy. Chúng không bắn trả lại anh một phát nào. Hoáng bước lại, anh dùng chân lật xác những tên địch bị giết. Đến lúc này, Hoáng mới thấy bàng hoàng. Sự việc diễn ra và kết thúc không đầy một phút đồng hồ. Anh không thể giải thích được vì sao phản xạ của mình lúc đó lại mau lẹ đến thế. Nhưng anh hiểu rằng trong những tích tắc có tính quyết định ấy, anh là người nhanh hơn và anh đã chiến thắng. Hoáng thu được 5 khẩu súng và 8 chiếc bồng của địch. Anh soát xét mấy cái bồng của chúng thì thấy có 3 phong lương khô cùng vài nải chuối xanh. Đói, Hoáng bẻ thanh lương khô bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Anh ăn ngon lành như một đứa trẻ. Hoáng không còn nghĩ gì đến sự nguy hiểm khi quân địch có thể quay trở lại. Vừa ăn, Hoáng vừa dùng lê đâm thủng bằng hết những chiếc nồi nhôm đen nhẽm, méo mó. Đu ôn, cứu tôi với! Hoáng giật mình, quờ vội khẩu súng, giáo giác nhìn quanh, phát hiện tiếng người. Đu ôn, cứu tôi với! Lần này thì Hoáng đã thấy rồi, cách anh chừng 30 mét, một cô gái bị trói cả chân tay đang quằn quại bên một gò mối. Hoáng xách súng bước tới, thấy anh, cô gái ngẩng mặt lên cầu khẩn, cứu tôi với, Đu ôn! Cô gái chừng hơn 20 tuổi, có vóc người khỏe mạnh, da đen. Cô bận xăn đen và chiếc áo màu lá mạ viền đăng ten trắng. Trán cô có một vết bầm to, má bên trái bị một vết xước sâu, máu chảy đã khô đen. Qua lời kể của cô gái, Hoáng hiểu rằng cô chưa hề gặp bộ đội ta bao giờ. Bởi lẽ cô đã dùng từ Đu ôn mà bọn Pol Pot vẫn gọi để miệt thị Việt Nam. Hoáng quỳ xuống, đôi bàn tay cô gái đã tím lạnh. Để mở trói cho cô, Hoáng phải dùng tới cả răng. Khi mối dây cuối cùng đã được cắn đứt, cô gái rùng mình. Máu dồn xuống đôi bàn tay cô đỏ ửng. Cô nắm lấy tay Hoáng, nhưng đôi bàn tay cô cứ rời ra. Hoáng mở tiếp dây trói chân cô gái và vực cô đứng dậy. Vừa đứng lên, cô gái đã ngã dúi xuống. Hoáng vội đỡ cô và đặt cô nằm xuống. Nhưng cô gái cố gượng dậy. Cô tựa lưng vào vai anh. Ngồi như thế được một lúc, cô gái quay lại nhìn anh khẽ nói, Đu ôn, cho tôi ăn bánh mì đi, tôi đói. Hoáng trao miếng lương khô ăn dở cho cô. Cô gái rụt rè đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ và nhai thật lâu, tựa hồ như cô không muốn nuốt vội đi miếng ăn quý giá đó. Tôi bị chúng bỏ đói đã 3 ngày nay rồi, Đu ôn ạ. Tôi bị chúng bắt trên đường đi thăm gia đình, cô gái nói, rồi quay sang hỏi Hoáng. Đu ôn bị thương à? Hoáng gật đầu, có tiếng động. Hoáng ngoái lại. Tên địch bị anh bắn chưa chết, đang bò đi. Hoáng mở khóa an toàn, đứng lên, chỉ súng vào tên địch. Tên địch không bò nữa, nó ngồi nhổm dậy, nhìn anh. Đôi mắt nó bỗng nhiên trào nước. Mắt Hoáng căng ra, đầu anh nóng bừng. Đu ôn ơi, Nó khóc kìa. Cô gái nói, nó có vợ con rồi đấy, tội nghiệp nó. Hoáng vẫn đứng im như tượng, khẩu súng trong tay anh từ từ hạ xuống. Cô gái nhìn Hoáng, sự cảm phục dạt dào trong đáy mắt của cô. Cô gái nắm chặt tay Hoáng. Đu ôn tốt lắm. Hoáng không nói, anh ôm năm khẩu súng thu được của địch đến chỗ cô gái. Anh chọn một khẩu đưa cho cô. Cô biết bắn không? Cô gái lắc đầu. Tôi sợ, trông thấy súng, tôi sợ. Hoáng mỉm cười thông cảm. Anh nhìn xuống đất, nói nhỏ. Bây giờ tôi phải đi. Tôi phải đi cô gái ạ. Đu ôn đi à, cho tôi đi theo với. Cho tôi đi được không? Không cần nhìn cô gái, nhưng Hoáng biết là cô đang nhìn anh cầu khẩn. Tôi đi khó cho Đu ôn à? Cô gái lại hỏi. Không khó, nhưng thôi được. Đi đi. Nói rồi, Hoáng trao khẩu súng cho cô gái. Cô cầm giúp tôi. Cô gái đỡ lấy khẩu súng, Hoáng dạy cô cách khoác, còn mình thì mang theo 4 khẩu. Đu ôn mang nhiều thế, bị thương, mang nặng, không đi được xa đâu. Nói xong, cô gái giành lấy khẩu súng từ tay Hoáng, buộc lòng anh phải trao lại cho cô. Khó khăn lắm, họ mới cắt được tới suối Oda. Chính tại con suối này, mới cách đây 2 đêm, Hoáng và đồng đội đã vượt qua. Trời mới mưa hồi đêm, nước đỏ ngầu, chảy rất mạnh. Hoáng đi dọc suối một đoạn khá xa mới tìm được một bến để vượt. Mang nhiều súng nặng, Hoáng quyết định ném bớt xuống suối, còn giữ lại mỗi người một khẩu. Nhìn những khẩu súng sủi tăm dưới lòng suối, cô gái tiếc rẻ. Sao lại vứt đi? Tôi mang được mà. Cô không sợ súng nữa à? Hoáng lại hỏi. Cô gái mỉm cười e thẹn. Hoáng lội dòng nước. Anh cố gắng hết sức để bơi sang bên kia bờ, nhưng không sao vượt qua dòng nước đang chảy xiết được. Biết Hoáng vướng khẩu súng, cô gái nói, để súng lên đây, Đu ôn. Hoáng ngảnh lại, thì ra cô gái đã kể sân làm phao từ lúc nào. Cô đã đặt khẩu súng của mình lên đấy. Hoáng nghe theo cô gái, cả hai người dùng hết sức lực vùng vẫy. Mãi tới sẩm tối, họ mới vượt được sang bờ bên kia. Bước lên bờ, Hoáng thấy người rét run lên, cả cô gái cũng thế. Môi cô tím bầm, cô co ro tìm chỗ khuất để vắt quần áo. Trời tối sầm, không thể đi tiếp được nữa. Hoáng quyết định nghỉ lại, sáng mai đi tiếp. Cô gái vui vẻ, đi bẻ lá rừng về làm chỗ ngủ. Hoáng nằm nghỉ cho tới lúc cô gái ôm về một đống lá lớn, rải ra làm thành một chiếc ổ chung cho cả hai người. Hoáng ngồi lên nệm lá, còn cô gái thì ngồi đối diện với anh. Cô gái vuốt tóc rồi kéo sân phủ kín gót chân đầy đặn. Hoáng tháo băng ở chân ra, cô gái giúp anh làm việc ấy. Sau khi vắt khô tấm băng, cô gái thận trọng băng lại. Đu ôn đã có vợ chưa? Bất ngờ cô gái hỏi. Có rồi, Hoáng trả lời. Anh chợt hạ thấp giọng. Em đừng gọi tôi là Đu ôn nữa nhé. Tôi là Hoáng, Nguyễn Hoáng, Việt Nam. Cô gái nhắc lại tên anh, nhưng cô không thể nào nói chuẩn được. Anh Hoáng, có mấy con rồi? Chúng tôi đã có một cháu, thế còn em? Hoáng hỏi. Tôi tên là Malini, tôi ở Phơm Ba Ve, tôi chưa có chồng đâu anh Hoáng à. Rồi tới đây em sẽ có. Malini ạ, nhất định em sẽ có. Thắt mối băng cuối cùng, cô gái khẽ lắc đầu. Không, Malini không lấy chồng đâu. Những người tốt, Bon Bốt giết hết cả rồi. Chúng không thể giết hết người tốt được. Rồi đây em sẽ tìm được người vừa ý. Em sẽ hạnh phúc. Em cứ tin lời tôi đi. Malini khẽ thở dài. Trong đêm tối dày đặc, Hoáng thấy cô đưa tay lau chùi nước mắt. Sự xúc động của Malini lây cả sang Hoáng. Anh biết rằng Malini đã từng trải qua rất nhiều đau khổ như dân tộc của cô. Sự đau khổ ấy sẽ luôn bị khơi dậy mỗi khi có người chạm đến. Hoáng đặt tay lên vai cô gái, an ủi. Đừng buồn Malini ạ, Nhất định rồi em sẽ có hạnh phúc. Malini ngồi im một hồi lâu rồi quay sang hỏi Hoáng. Có không Việt Nam? Có, nhất định có. Đêm ấy, có lẽ do xúc động nên Malini đã không ngủ được. Còn Hoáng, anh thấy mình ớn lạnh nhưng vẫn cố gắng để chợp mắt. Những lần tỉnh giấc, anh đều thấy Malini trở mình thở dài, tay cầm cành lá xua mũi cho anh. Gần về sáng, Hoáng bỗng thấy người nóng ran lên. Vết thương ở chân như lớn dần, căng ra, nhức nhối. Hoáng lên cơn sốt, rồi anh thiếp đi mê man. Giữa trạng thái ấy, Hoáng có cảm giác có người ghì chặt tay mình. Anh vùng thật mạnh. Một lúc lâu lắm, Hoáng mới mở được mắt. Malini đang lay anh, giọng cô lạc đi. Hoáng, bon bốt đến đấy. Hoáng ngồi bật dậy, anh quờ lấy ngay súng, hỏi, nó đâu? Chúng đang ở bờ sông, em định xuống tắm thì nghe tiếng chúng nói với nhau. Em có nhìn thấy chúng không? Em không nhìn thấy, nhưng em tin chắc là bon bốt. Hoáng xách súng nhẹ nhàng lách ra bờ sông. Malini cũng xách súng chạy theo anh. Cả hai người cùng ém mình vào một gốc cây to chờ đợi. Từ phía bờ bên kia, tiếng bọn địch vang lên. Có đúng chúng đi hướng này không? Tôi tin chắc chúng đi hướng này. Tên Duon bị thương vào chân. Tôi giả vờ chết nên nó không nhìn thấy. Nó lấy hết lương khô ăn rồi, bắt con Malini đi. Trời tối, tôi nghĩ chúng chưa đi xa đâu. Đấy rồi, đúng là chúng đi qua chỗ này. Có dấu chân chúng đây này, đúng không? Một tên địch reo lên. Đuổi, đuổi theo ngay. Có thể chúng đang ngủ cách đây không xa. Hoáng muốn nổ súng vào trong bụi cây có tiếng nói của tên địch kia quá chừng. Đã mấy lần, ngón tay anh đụng đậy, định lẫy cò, nhưng sau cùng, anh lại tự chế ngự được. Anh không muốn bắn kẻ thù khi chưa nhìn rõ mặt. Anh tự dặn mình phải thật nhẫn nại chờ chúng. Anh muốn sao cho khi chết, kẻ thù phải mang theo cả sự khiếp đảm, kinh hoàng. Hoáng thấy mình tự tin và thư thái vô cùng. Anh cũng không hề thấy hối hận về việc đã không giấu tên lính bon bốt bị thương kia. Anh sẽ chờ. Và bây giờ thì bọn địch đã nhô cả thân hình ra khỏi vòm lá. Chúng ùa xuống dòng nước chảy xiết. Thì ra chúng có ba tên, trừ một tên bị thương nằm lại. Hoáng không bắn, mặc dù anh và địch cách nhau chừng 40 mét. Anh phải chờ chúng tới gần bờ bên này mới nổ súng. Số phận chúng sẽ được quyết định khi chúng chạm đến bờ của sự bình yên. Cả ba tên địch đã đến quá gần giữa dòng. Hoáng nén lòng chờ đợi. Bọn địch đã bơi vào sâu được một chút nữa, rồi chút nữa. Bất ngờ, Hoáng đứng vụt dậy. Anh lao người ra chỗ trống, chỉ thẳng súng vào bọn địch. Hoáng chưa bắn, hai tên địch vì quá sợ hãi đã buông súng chìm nghiễm. Tên thứ ba cố sức vẫy vùng. Đến lúc đó, Hoáng mới nhả đạn. Một dòng máu phun lên trên mặt nước, rồi hai dòng máu, súng nổ. Malini không sợ, cô cũng bắn. Cô không biết mình bắn có trúng hay không, xong cô cứ bắn. Cô bắn để cho tiếng súng của Hoáng không đơn độc. Nó kia, Malini, rõ theo tên địch đang bị nước cuốn trôi, cách họ một đoạn dài. Hoáng nhìn theo một hồi lâu, chờ tới lúc tên địch chìm hẳn. Sau đó, anh bước đi những bước nặng nề, đau nhói. Malini bước theo anh. Cô nhìn anh ái ngại. Anh đau lắm mà. Hoáng gật đầu. Vết thương hành hạ tôi, Malini ạ. Tôi sốt rồi. Người tôi yếu lắm. Malini đặt bàn tay lên trán Hoáng. Hơi nóng từ làn da ập vào tay làm cô méo xệch đi. Malini nhìn anh lo âu. Rồi bỗng nhiên, đôi lông mày của cô chau lại. Malini nói nhỏ. Chờ em nhé. Nói xong, Malini chạy đi. Một lát sau, cô trở về với một nắm lá rừng. Malini bỏ lá vào miệng nhai, rồi cởi băng ở chân Hoáng ra. Cô lấy lá đã nhai rịch vào vết thương ấy. Cô băng lại, rồi dìu anh đi. Hoáng vẫn lên cơn sốt. Cái sốt đã làm cho anh vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Mỗi bước đi, trời đất như quay cuồng. Anh bước đi thật khó nhọc, nặng nề, nhưng đầy tự tin. Mỗi bước anh đi lúc này có một ý nghĩa rất lớn. Nó sẽ rút ngắn lại khoảng cách mà sự nguy hiểm có thể gây tác hại cho anh. Ta nghĩ một lát, Malini. Nói rồi, Hoáng tìm chỗ ngồi xuống. Malini ngồi sát bên cạnh anh. Cô đỡ cho anh nằm và gác chân cho anh gối đầu. Sự săn sóc tận tình của Malini làm anh cảm động. Cảm ơn em Malini ạ. Anh cảm ơn em rất nhiều. Sau này, trở về được đơn vị, anh sẽ đi tìm em. Anh sẽ đưa em về thăm đơn vị của anh. Em đi nhé. Dạ, Malini sung sướng nhận lời. Không, chính cô phải cảm ơn anh mới đúng. Malini nghĩ, nếu không có anh, thì không biết cuộc đời của cô sẽ bi đát như thế nào. Hoáng mệt lắm phải không? Malini hỏi. Hoáng khẽ gật đầu, đôi mắt của anh lúc này không còn mở to, lanh lợi và dữ dội như lúc gặp giặc nữa. Đôi mắt ấy bây giờ chỉ le lói với một chút sáng sáng như sắp lụi tàn. Bây giờ anh không đi được nữa, em sẽ cõng anh, em cõng anh, Hoáng ạ. Malini nói, cảm ơn em, anh vẫn còn đi được. Nói rồi, Hoáng đứng dậy bước đi, vết thương ở chân làm đau thốn lên tới tận đỉnh đầu. Hoáng cắn chặt môi, ghìm lại nỗi đau. Hoáng đi được một đoạn xa, anh thấy người dễ chịu đôi chút, sự dễ chịu ấy chỉ được một lát. Bỗng nhiên, trời đất lại quay cuồng đảo lộn trong mắt anh, Hoáng từ từ khuỵu xuống. Anh cố gượng dậy, toàn bước đi, nhưng lại ngã. Lần này, anh hoàn toàn bất tỉnh. Malini xốc anh lên vai, cõng anh đi. Đối với cô thì đây là lần đầu tiên cõng một người khác phái. Sự việc ấy sẽ làm cho người con gái chưa chồng thẹn thùng biết bao. Nhưng sự thẹn thùng ấy có hề gì cho dù có nhiều người biết đến. Cõng Hoáng lúc này, cô cảm thấy hãnh diện, tự hào vô cùng. Nếu gặp ai có hỏi, cô sẽ nói rằng cô đang cõng trên vai một người chiến sĩ, người đó đã cứu cô ra khỏi cái chết. Vừa đi, Malini vừa nghĩ mãi mê. Cô không còn cảm thấy sức nặng đè lên lưng mình nữa. Ngược lại, cô thấy rằng anh đang làm cho cô mạnh lên, khỏe lên gấp bội. Gần về trưa, Hoáng tỉnh lại. Anh đã nói chuyện được với Malini mặc dù còn rất mệt. Anh thấy anh hồi sức được phần nào. Malini rất vui. Cô kể chuyện cho anh nghe. Cô kể rằng gia đình cô bị Pol Pot giết hết không còn ai cả. Cô là người duy nhất sống sót trong số 14 người của gia đình. Cô kể cho anh nghe về phong tục, tập quán ở quê cô và về những điều mà cô ưa thích. Con đường ngắn dần đi sau những câu chuyện như vậy. Malini đã đưa Hoáng vượt qua bao nhiêu cánh rừng ngút ngàn, qua những trảng cỏ mùa mưa thơm hoa lầy lội, qua hàng chục con suối cạn xâm sắp nước, qua những vạt rừng lúp xúp, chằng chịt dây leo, và đến trưa, hai người đã tới một đám ruộng bỏ hoang. Lúc này, Hoáng thấy Malini cũng không còn đủ sức để cõng anh đi tiếp được nữa. Hơn một giờ sau, cô bước đi có vẻ chệch choạng và mồ hôi của cô đã thấm ướt sũng ngực anh. Tới cái chòi coi rẫy đổ nát, Hoáng bảo Malini để anh xuống. Nằm trên chiếc sàn tre ọp ẹp, xanh rêu, Hoáng nhìn lên mái nhà, lỗ chỗ hiện lên những mảng trời xanh rung rinh. Malini, Hoáng nắm lấy tay cô, anh nói, hãy để lại cho anh khẩu súng, rồi em đi đi. Em đã biết bắn rồi. Hãy đi về hướng Tây Nam, em sẽ gặp đường lớn. Nếu gặp bộ đội Việt Nam hay Campuchia thì hãy nói với họ, bây giờ em đi đi, em đi một mình nhanh hơn. Malini nghe lời anh nói, nhưng cô không muốn hiểu, bởi vì cô không muốn xa anh. Cô không muốn bỏ anh lại một mình trong ngôi nhà dột nát giữa rừng. Cô không đành lòng bỏ anh lại mà đi khi không có ai chăm sóc. Hoáng phải nói lại một lần nữa ý định của mình. Lần này, Malini bật khóc. Em không thể bỏ anh ở lại một mình được đâu. Em không bỏ đâu. Không phải bỏ mà là vì anh. Cõng anh, em sẽ không đi được nhanh. Em đi một mình lẹ hơn. Em có hiểu không, Malini? Sau một hồi suy nghĩ, Malini đồng ý. Cô sẽ phải làm một điều mà lòng cô không muốn. Malini xốc lại sân, khoác khẩu súng lên vai, rồi đứng nhìn anh một lúc thật lâu. Hoáng nằm đấy, bình thường như mọi người. Gương mặt anh nhợt nhạt, trông như hòn than đã bắt đầu tắt lửa. Anh nằm đấy, với khuôn mặt dịu dàng, thân yêu biết bao. Malini muốn ôm lấy gương mặt ấy quá chừng, nhưng cô ngại. Trái tim cô trở nên nghẹn ngào, lòng cô đau thắt lại. Malini nắm chặt lấy bàn tay anh, không muốn rời ra nữa. Đi đi, Malini, đừng chần chừ. Hoảng dục. Malini sực tỉnh như vừa qua cơn mê ngủ. Cô quay người, bước đi thật nhanh. Cô đi như chạy, cô không biết được mình đã đi hay là chạy nữa. Bắc Trâm Bông, tháng 12 năm 1981. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 1982.